Chương 10. Bữa tối, chúng tôi lái xe ra chỗ máy gặt đập liên hợp và ngồi ăn trên mấy cái ghế vải xếp, món hầm trong cái nồi to đặt trên tấm chắn xe tải đã được hạ xuống. Tôi quyết định chờ đến phút chót mới thú nhận với nhà Baker vụ lũ gà bị chết. Chứ kể sớm hơn, dám chừng họ ăn không tiêu quá. Mặt khác, tôi nghĩ đến chuyện có lần ông ngoại chỉ bảo tôi rằng mình lỡ làm gì sai rồi thì cần nhanh nhanh chịu trận cho xong. Chẳng hạn, thay vì ngồi ì ra đó lo lắng, tôi cứ thú tội và chịu phạt càng nhanh càng tốt. Chóng chóng vào. Ông nói vậy. Tôi ngó bà Baker húp ngụm đầu tiên. Vẻ mặt bà chẳng có gì thay đổi. Bà húp thêm ngụm nữa và nói, không đến nỗi nào. Tim tôi muốn lọt ra ngoài. Không biết bà có cảm nhận được tình yêu trong mấy miếng khoai tây không? Vì món hầm ăn cũng được, nên chắc bà sẽ không phiền lắm khi tôi kể với bà về lũ gà. Vừa lúc cuối bữa tối, tôi thề là đã toan thú tội, thì ông Leskay ập đến cùng với cô con gái xinh xắn trạc tuổi ông. Ông nói, dòm chừng sói đồng cỏ nha, ban ngày ban mặt mà một con cắn chết ba con gà đoạt giải của tôi đó. Hồi đầu tới giờ chưa hề thấy vụ này. Ông lắc đầu tức tối, tôi có bầy gà thả vườn ngon nhất vùng. Người ta trả một con gà của tôi tới $100 lận. Ôi các thần, các thánh ơi, cả đời tôi để giành được $461. Như vậy là tiền của tôi chỉ đáng giá 4,5 con của ông ấy. Ba ơi! Cô con gái xinh xắn lên tiếng. Con ăn chút bánh của người ta được không? Nhưng ông ba không để mắt đến cô con gái. Ông đang mãi ngó tôi. Ánh nhìn của ông Leskay rọi thẳng vào mắt tôi trong lúc ông nói, hồi đào tới giờ chưa hề thấy vụ này. Và tôi không sao thở nổi. Làm như ông đang bảo thẳng với tôi, chẳng khác nào bằng cách này hay cách khác, ông đã biết được đứa nào phải giơ đầu chịu bán. Tới hồi thú tội rồi, vậy mà tôi không tài nào mở miệng ra được. Tôi đá mắt sang Obachan, để bà nhận lỗi giùm mình. Thế nhưng bà cứ ngồi đó múc từng muỗng hầm, y như chuyện này chẳng dính dáng gì tới bà. Roby và tôi nhìn nhau. Cô con gái của ông Leskay đang đứng ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Tóc cô ta tết thành hai bím, y hệt tôi. Đôi hàng mi của cô ta rất dài, trông giả giả sao ấy. Chào bồ, mình là Summer. Tôi lên tiếng. Chào. Cô ta đáp một cách lạnh nhạt, và tôi vỡ lẽ ngay rằng cô ta không muốn làm bạn. Tôi đang đeo tập về thế này, thì những gì cần biết về tôi, cô ta nắm rõ mười mươi rồi. Một phần tôi muốn làm bạn với cô ta, và một phần tôi những muốn bợp vào đầu cô ta một cái. Ông nghĩ còn bao nhiêu ngày nữa thế? Ông Lasker hỏi ông Baker. Một sự im lặng nặng nề. Rồi ông Baker trả lời. Ông đừng lo, chúng tôi sẽ gặt hết đám lúa mì nhà ông trước khi mưa xuống. Nhưng mà trên Oklahoma, tụi tôi cũng có khách hàng đang lo mưa. Thế nên chúng tôi sẽ tách đội ra. Hai máy gặt đập liên hợp sẽ ở đây, và hai máy gặt đập liên hợp sẽ kéo lên Oklahoma. Ông Leskay cao mày. Tôi thuê cả đội của ông gặt lúa mì, chứ có phải nửa đội đâu. Chúng tôi sẽ gặt ở đây xong xuôi trước khi mưa xuống mà. Tôi cam đoan với ông. Ông Baker trấn an. Tôi đã tính toán đâu vào đó hết rồi. Hiện chúng tôi đang làm 16 tiếng một ngày. Cứ cái đà này thì đến hết thứ ba, chúng tôi sẽ gặt được hơn 4.000 mẫu. Nhưng sắp mưa rồi. Ông Leske nhắc. Phải, và khi đó tụi tôi đã gặt nhẵn đông trại của ông. Nếu không thu hoạch được lúa mì kịp, thì lỡ hạt nào tôi sẽ đền ông hạt đó. Ông Baker khẳng định. Không nói năng gì thêm, ông Leske dẫn con gái bỏ đi. Ông Baker sốt ruột nói, nào, chúng ta ăn đủ rồi, trở lại với công việc thôi. Thế là dù cho trong tô của ai cũng vẫn còn thức ăn, mọi người đều đứng cả dậy, chui vào mấy cái máy các loại. Chúng tôi gom tô và ghế lại. Obachan chẳng nói chẳng rằng, lấy một lời. Nhưng lát sau, khi bà cháu tôi đã rửa dĩa xong xôi và úp hết tô lên giá rồi, bà mới bảo, chưa bao giờ bà thấy xấu hổ vì mày như vậy. Rồi bà đi nằm, hướng đầu về phía nam, trong khi chúng tôi sẽ ngủ hướng đầu về phía bắc. Chắc tôi nên bắt đầu ngủ hướng về phía nam thôi. Thế rồi tôi ngồi phịch xuống mấy bậc cấp trước nhà lưu động với con sắm ở dưới chân. Tôi xấu hổ cực kỳ vì đã không thú nhận. Nhưng giờ thì e là tôi không thể thú nhận được nữa. Tôi bỡ lấy đầu bằng cả hai tay. Rõ khổ. Thằng Gia cũng chỉ làm được đến thế. Tôi có cảm tưởng như toàn bộ thế giới của mình chẳng là gì khác ngoài tùm lum trách nhiệm và hậu quả. Thậm chí tôi còn không biết mình có muốn lớn lên hay không nữa. Tôi sẽ càng bị chồng chất trách nhiệm, chồng chất hậu quả. Thì đó, tôi biết là có hậu quả chứ. Tôi biết là mình phải nói chuyện với nhà Baker. Thế là tôi không hiểu tại sao cuộc đời mình lại ở ngay đây, tại cái chốn này, và tại sao tôi lại là đứa ất ơ nhất trên đời. Tại sao tôi lại là đứa con gái đeo tạp dề. Tôi ngẫm nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với ông Leske. Nhưng có khi nhà Baker lại muốn đích thân giải thích. Tôi cũng nghĩ là mình không làm gì cả. Ông Leske chẳng đã nghĩ là sói đồng cỏ gây chuyện đó sao? Với lại, những người biết chuyện chỉ có tôi, Roby và Obachan. Tại sao tôi lại bếp xếp với bà nhỉ? Tôi tự cốc vào đầu mình và buông tiếng. Bờm! Mà người chập mạch nào lại trả tới $100 mua một con gà vậy ta? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn các vì sao. Thằng Ra cho rằng bên ngoài kia, trong các dải ngân hà khác, có những hành tinh khác có người ở hẳn hồi, và rằng mỗi hành tinh có người ở ấy đều có thánh kinh riêng, và rằng ở đâu đó, trong một thư viện nào đó bên ngoài vũ trụ kia, có một thứ giống với bộ từ điển bách khoa toàn thư Anh khổng lồ. Tôi lại nhìn xuống, ngẫm nghĩ đến món tiền để dành, và thấy rằng sau khi trả tiền gà, tôi sẽ chỉ còn lại $161 cho tất cả những việc đã làm từ đó đến giờ. Một con bướm đêm đậu lên người tôi. Tôi đập một cái thật mạnh vào tai mình. Hối hận liền ngay sau đó, tôi kêu lên. Xin lỗi bướm bướm ơi. Tôi chùi xác bướm nhầy nhụa ra khỏi cánh tay. Ông Leske chịu mất được $300, chứ chúng tôi chịu sao nổi. Cùi bắp gì đâu ấy. Đi. Tôi bảo con sắm, và nó theo tôi vô nhà lưu động, xuống đến cuối nhà. Đang đọc tờ tạp chí Nhật, Obachan hỏi, cháu muốn làm gì nào? Obachan, bây giờ cháu không nói với ai được đâu. Buồn thì ông Leske cũng đã buồn rồi. Nhiều khi nói ra phiền phức lắm, nhưng dù sao đi nữa thì cháu gái à, bà sẽ tự hào nếu cháu nói thật. Bà sẽ hối hận suốt đời cho mà xem. Tôi hét lên với bà. Tội to tiếng là bị phạt cấm túc 1 tuần đấy. Bà nói mà không hề rời mắt khỏi tờ tạp chí. Tôi kim vào đầu là mình sẽ bắt đầu để ý xem bà bảo bà cấm túc tôi bao nhiêu lần. Nó cứ tăng lên miết. Tôi lấy ví ra khỏi hành lý và rút ra 300 đô la. Cái ví màu vàng rơm xinh xắn. Trên khóa kéo có đính con cá gỗ. Tôi đã được tặng nhân dịp Giáng sinh. Tôi có 21 tờ 1 đô la. Còn lại là những tờ 20 đô la. Ở yên đó, tôi bảo con sắm. Ta sắp làm một trò có thể là dại dột lắm đây. Tôi sải bước băng qua cánh đồng đến căn nhà nông thôn. Dạng nhà tôi muốn ở vào một ngày nào đó. Hai tầng, một bờ hè lớn, có mái che và những cái ghế đan bằng liễu gai. Mấy cái ghế xinh xắn đến mức chúng thúc đẩy tôi bước tới, ngồi vào một cái trong chốc lát. Buổi tối ngồi quầy này ngắm sao thì tuyệt biết bao. Nghe như có tiếng động, tôi giật mình ngó quanh với vẻ tội lỗi, nhưng không thấy ai hết. Tôi gõ cửa. Bà Lasky lên tiếng.
Ai đấy ạ?
Tôi ngập ngừng. Bà Lasky không như tôi hình dung. Tóc bà không để theo một kiểu dáng nào, thậm chí còn không thèm chải nữa kia. Giống như trên đầu bà là một mớ bồm xồm. Bà bôi son đỏ chót. Ai lại bôi son đỏ chót ở nông trại nhỉ? Bà cao ngang tôi, 1m55. Có vẻ gàn gàn, nhưng kỳ thực lại dễ ưa. Kiểu như có ngày bà sẽ trở thành Oba-chan hay Ji-chan vậy. Dễ ưa, dẫu tôi không cho rằng Oba-chan dễ ưa lắm.
Cháu thưa chuyện với ông Lasky, có được không bà? Cháu ở chỗ nhà Baker ạ.
Tôi có giúp gì được cho cháu không? Bà nhìn tôi một cách chân thành, nhưng thật lòng bà muốn giúp tôi vậy.
Chuyện sói đồng cỏ bà ạ.
Ồ, được rồi. Tôi sẽ đi kêu ông ấy. Ông đang lùng tụi sói. Bà mời tôi vào trong. Rồi bà quay sang chiếc bàn con kê ở sảnh, cầm lấy một thứ.
Cái này của cháu phải không?
Trông như món đồ cháu đang mặc. Bà đưa ra một cái tạp dề nhầu nhĩ. Tôi ngó cái tạp dề.
Dạ, của cháu ạ.
Mặt mũi tôi nóng bừng. Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đã đánh rơi. Bà đưa nó cho tôi và tôi nhét nó vào túi quần sau. Bà Lasky nhìn tôi một thoáng. Rồi bà bảo, đừng lo, tôi không nói với ông ấy đâu. Và tim tôi rộn ràng từng nhịp biết ơn bà. Trên chiếc bàn trong sảnh có một cái đèn thủy tinh mờ điểm mấy bông hoa thủy tinh sáng loáng. Chưa bao giờ tôi thấy một cái đèn nào đẹp đến như vậy. Thậm chí tôi còn không biết là người ta làm ra những cái đèn đẹp đẽ nữa. Tôi cứ nghĩ đèn chỉ là đèn thôi. Dằn lòng lắm, tôi mới không cúi xuống chạm vào nó. Ông Lasky bước vào trong sảnh.
Vậy ra, cháu thấy tụi sói à?
Ông nhìn tôi chẳng khác nào chúng tôi đang bàn nhau chống lại lũ sói gian ác.
Dạ không ạ.
Ông chờ đợi. Tôi nhìn ông chăm chăm. Hốt nhiên, tôi nghĩ có lẽ đây là ý tưởng dại dột nhất. Vì bây giờ, trong lịch sử. Nhưng lúc này thì muộn quá rồi. Ông Lasky bắt đầu thắc mắc khi tôi cứ đứng ì ra đó.
Chà, thế thì sao nào, cô bé? Dạ, không có con sói nào cả.
Tôi nói một cách rầu rĩ.
Tức là có sói ạ, nhưng ở đây thì không. Tức là cháu không biết con sói nào. Chính con chó nhà cháu đã cắn gà của ông.
Tôi chìa ra xấp tiền.
Đây là 300 đô la tiền gà ạ.
Trong lúc đưa tiền cho ông Lasky, trực giác mách bảo tôi rằng ông đã phóng đại trị giá gà của mình.
chỉ có người nào bị chập mạch mới trả 100 đô cho một con gà.
Tôi rất mong ông Lasky không lấy tiền, nhưng ông đã cầm lấy tiền.
Ở gần, trông ông rất đổi bình thường, không như người tôi phải sợ. Cái đầu thưa tóc của ông nom mềm sũm và khuôn mặt ông có vẻ bủng bủng. Dường như ở đâu đó, trên khuôn mặt ấy, tôi nhìn ra một cuộc đời khắc nghiệt.
Ông Lasky cao mày lại đếm tiền, làm như dám chừng tôi xí gạt ông lắm.
Tôi chờ ông sạc cho một trận. Tôi bị sạc nhiều lần lắm rồi, nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Cháu thả chó chạy rong quanh nhà tôi à?
Ông hỏi.
Dạ không ạ, nó luôn ở bên cháu. Cháu đi xem ngựa khổng lồ của ông và quên mất con sắm, con chó của cháu. Thế là nó đi tìm gà.
Giờ thì nó ở đâu?
Dạ, trong nhà lưu động. Nó không được đi đâu cả.
Từ giờ trở đi, tôi muốn cháu canh nó từng giây một. Và tôi muốn nói là từng giây ấy nhé.
Vâng ạ.
Thế chính xác thì ba mẹ cháu làm gì vậy?
Tôi hoảng hồn chút xíu. Tôi không muốn Oba-chan và Ri-chan bị đuổi việc.
Ông cháu lái máy gặt đập liên hợp, còn bà cháu thì nấu ăn cho cánh thợ ạ.
Ông Lasky kéo môi trên của mình ra bằng ngón trỏ và ngón cái. Ông rất rành trò này. Ông kéo môi ra xa hơn mức tôi ngỡ là môi chỉ có thể kéo giãn được chừng ấy. Rồi ông bảo,
tôi biết nói thế nào nhỉ? Tôi sẽ lấy 100 đô la và trả cháu phần còn lại.
Ông đếm lấy 100 đô la và đưa phần còn lại cho tôi.
Nếu chuyện này tái diễn, tôi sẽ phải yêu cầu nhà Baker đuổi con chó đi đấy.
Vâng, cháu xin thề với ông là chuyện này sẽ không tái diễn đâu ạ.
Nhưng tâm trí ông Lasky đã chuyển sang chuyện khác. Chúng tôi đã cố đưa con ngựa vào sách kỷ lục. Vậy mà ngay cả top 10, nó còn chẳng lọt vào nổi.
Ông phẩy tay, vừa muốn nói, biết làm sao được.
Mấy chú ngựa ngoài kia hẳn là to lắm. Dù sao, cháu cũng cảm ơn ông.
Tôi đánh giá cao sự trung thực của cháu. Giờ thì về đi, cô bé.
Ông đóng cửa lại, vừa lúc tôi kịp nói. Chúc ông ngủ ngon.
Tôi chạy suốt quãng đường về lại nhà lưu động. Đám máy gặt đập liên hợp vẫn miệt mài tới lui ngoài xa. Tiếng ầm ì lớn dần khi chúng chạy lại gần hơn. Ánh đèn chuyển nhịp song song. Tôi đứng xem trong giây lát. Bất giác mỉm cười. Tôi sọc vào nhà lưu động. Háo hức bước một mạch xuống cuối nhà.
Oba-chan đang nằm trên nệm, nhưng đèn vẫn sáng. Bà lại đang ngắm nghía, trầm trồ đôi tay của mình. Tôi nói,
cháu thu nhận hết với ông Lasky rồi bà ạ. Cháu đã kể với ông ấy rằng con sắm cắn gà.
Ông ta nói sao?
Oba-chan hỏi. Bà gượng dậy, rên hừ hừ, trông bà rất lo lắng.
Cháu đề nghị trả 300 đô la. Và ông ấy tốt lắm, ông chỉ lấy có 100 thôi.
Tốt cái gì, lão xạo thì có, chẳng có ai mua gà mà trả ngần ấy cả. Vậy mà mày lại làm cái trò dại dột đó.
Sao cơ?
Cháu tưởng bà muốn cháu đi thú tội.
Đúng thế, nhưng nhiều khi để làm điều đúng đắn thì mày lại làm trò dại dột. Tuy nhiên, điều đúng đáng quan trọng hơn dại dột.
Bà nằm xuống.
Bà có tự hào về cháu không?
Oba-chan ngẫm nghĩ về chuyện đó.
Mày làm trò dại dột liền tù tì, nhưng bà không còn thấy xấu hổ nữa.
Oyasumi.
Oyasumi nasai. Tôi lên giường, thấy lòng nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Tôi có cảm giác như mình đã cứu được thế giới hay sao đó. Chợt nảy ra một ý, tôi tung mền và chuyển gối về đầu giường hướng nam. Biết đâu ngày mai, tôi sẽ may mắn hơn. Chương 11. Sáng hôm sau, Oba-chan cứ thế để tôi ngủ vùi. Hóa ra thằng Ra bị cúm, và Oba-chan lo có khi tôi cũng bị bệnh, nên không gọi tôi dậy. Lạ thật, hôm nay thì bà mắng té tát, hôm sau thì bà sợ mình bệnh. Nhưng tôi khỏe re, đó là ngày gặt thông thường, dài dặt và lặng lẽ, với cánh thợ gặt ở tít ngoài đồng. Cả ngày không thấy Robbie, thế nên tôi chỉ quanh quẩn một mình, làm bài và phụ bà bếp núc. Tối hôm đó, sau bữa ăn tối, ông Baker bảo có mấy điều muốn nói với mọi người. Hàng tá bướm đêm cứ dập dờn quanh chúng tôi. Ông Baker mời mỗi người một lon nước ngọt trong thùng đá. Nhưng thằng Ra và tôi không được uống chút xíu nào, vì Oba-chan nói mấy thứ sủi bọt sẽ nổ lớp bóp trong bụng con nít, cuối cùng sẽ làm cho mình chết queo. Nếu quả thật như vậy, thì chẳng phải tụi con nít sẽ ít đi trông thấy sao? Anh Robbie đó, hồi nãy lái chiếc xe cào cào bụi bặm kia kìa, đã uống tới lon thứ hai rồi, và hình như không có thứ gì đang lớp bóp trong người anh ấy hết. Thằng Ra ngồi đó, cùng kiểu cười ngốc xích. Nó vẫn còn bệnh, nhưng muốn ra khỏi nhà lưu động. Tôi lĩnh đến chỗ Ji-chan. Ông ơi, công việc thế nào ạ? Tôi hỏi ông. Lâu hơn mình tưởng. Đất nhìn láng vậy, chứ bên dưới xốc lắm. Máy gặt đập liên hợp của ông không có chức năng tự động đánh dấu bằng đường mức.
Ông có chán làm khuya không?
Không đến nỗi như vậy, mà là nghiện ấy chứ. Giống như cháu với thằng Ra mê trò chơi điện tử và không muốn rứt ra vậy. Ji-chan trả lời. Mắt ông đờ đẫn một thoáng, rồi tinh anh trở lại. Nông trại to, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Ông Baker lừ tôi một cái, thế là tôi thôi hỏi chuyện Ji-chan. Bế đầu ngón tay của ông Baker mân mê một khoảng đầu. Chuyện là thế này. Ông nói, nhìn xuống đất một lúc, rồi liếc bà vợ. Rờ rờ khoảng đầu xong, ông nói tiếp. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tách đội ra thôi. Ở đây sắp mưa rồi, nhưng vài người chúng ta cần phải lên Oklahoma, vì ở đó mưa có khi còn rơi sớm hơn. Ông thở dài. Hôm qua dự báo thời tiết nói mưa sớm lắm, nhưng cũng phải đến tuần sau. Giờ thì họ bảo cuối tuần. Ông nhìn khắp lượt mọi người. Vậy nên chúng ta sẽ làm thế này. Tất cả sẽ làm việc đến khuya hôm nay và ngày mai. Nhưng tờ mờ sáng thứ tư, anh Mick, ông Toshiro cùng gia đình ông Toshiro sẽ thẳng tiến lên nông trại nhà Franklin ở Oklahoma. Bác Larry và anh Lori sẽ theo chở một vài máy móc thiết bị rồi quay trở lại đây. Anh Shin và bác Bill sẽ làm tại Texas này. Thánh thần ơi, theo kiểu tách đội này thì dám chừng trong nhiều ngày trời tôi sẽ không được thấy Robbie lắm. Đời sống vụ mùa của tôi có điểm nhấn gì thì chính là được nhìn thấy Robbie. Vào lúc ấy, anh đang ngồi nhìn ra đồng, một chân nhịp nhịp, ra chiều sốt ruột lắm. Anh Mick đứng dậy, hai tay đặt ngang hông, ngã người ra sau. Thế rồi ai nấy đều đứng cả dậy và làm động tác duỗi mình, như thể đã sẵn sàng cho buổi yoga hay gì gì đó. Rồi cánh thợ trở ra, không nói một lời. Robbie thì thầm với tôi. Qua gặp anh nhé. Và anh chạy xe đi. Thằng Ra ngó tôi lơm lơm. còn tôi nhận ra miệng mình đang mở thành hình chữ O thật bự.
Thằng em tôi ngoẻo đầu sang một bên vai. Nó mệt quá, không nói được rằng hình như có con muỗi bay vô miệng chị. Nhưng tôi chỉ cười.
Nhóc không sao chứ?
Tôi hỏi. Ước gì em không phải chuyển chỗ nữa. Tôi nhận ra rằng nhóc đã ăn chút chút. Nó thở gấp vài cái như muốn nôn ra. Tôi lòn tay dưới hai cánh tay thằng ra, đỡ nó đứng dậy. Mấy bà cháu chạy xe về lại nhà lưu động. Thằng nhóc tựa hẳn người vào tôi. Vào được đến phòng ngủ, thằng ra nói.
Em không leo được lên trển.
Rồi đổ phịch người xuống giường tầng dưới của Ji-chan. Tôi lao vội vào bếp, rửa dĩa ăn tối. Tôi muốn qua chỗ của Ruby. Có người đá vào cửa. Tôi mở cửa ra. Oba-chan đang đứng đó với mớ dĩa. Tôi giữ cửa cho bà, rồi ra ngoài bê nồi bê chảo. Các máy gặt đập liên hợp đã trở lại làm việc. Ở gần, tiếng ồn như sấm dậy. Mỗi cái máy chúng tôi điều khiển nặng hơn 13.600 kg. Và chừng ấy khối lượng thì nhất định phải ồn rồi. Nhưng kỳ thực, ngồi trong buồng lái máy gặt đập liên hợp thì lại không ồn như mình tưởng. Tôi trông theo các cỗ máy chạy dọc ngang cánh đồng. Có tiếng cửa mở phía sau lưng tôi. Oba-chan bước xuống khỏi nhà lưu động. Bà nhìn ra xa, lẩm bẩm.
Ông già phải làm nhiều quá. Tôi hiểu bà đang lo cho Ji-chan.
Ji-chan nói là nghiện ạ.
Tôi nói. Nghiện là gì thế?
Dạ, cũng giống như mình chơi ma túy và không bỏ được ấy.
Cánh đồng là ma túy à?
Cháu đoán vậy.
Bà gật đầu một cách nghiêm nghị. Ổng thích làm.
Tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện đi gặp Ruby. Oba-chan sụm súng, chống cả hai tay và hai đầu gối.
Bà có muốn aspirin không ạ?
Tôi hỏi.
Ừ.
Oba-chan đáp, chúc đầu xuống. Aspirin chịu thua rồi, phải nhờ đến bác sĩ thôi.
Bà có muốn cháu đưa bà về giường không?
Không, giờ chỗ này là tốt nhất.
Tôi trở vào nhà bếp, ngẫm nghĩ. Dù chỉ nói qua nói lại dăm ba câu, nhưng đó lại là chuyện trò chuyện được nhất giữa bà và tôi. Tôi nhanh tay rửa dĩa và dọn dẹp gian bếp. Nhưng tôi phải lau chùi, bồn rửa thật cẩn thận, vì nếu còn sót lại một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất, Oba-chan sẽ sạc tôi một trận ra trò.
Ai đụng vô công trình Lego của em vậy?
Tôi quay ngoắt người lại, là thằng Sa, vẻ lừ đừ, đang giơ tòa nhà Lego của nó ra, nhìn tôi trân trân.
Chị lỡ đụng phải. Nhưng chị không thấy chỗ nào bị bẻ hết.
Tôi trả lời.
Biết ngay mà, chị làm con mèo rớt khỏi cái cây rồi. Chị phải nói với em đi chứ.
Thằng nhóc giơ tòa nhà ra, có vẻ như đang nghĩ tới chuyện buông tay cho tòa nhà rơi xuống đất. Đằm ngoái, khi bực tôi, nó đã hai lần đánh rơi dĩa mì spaghetti xuống đất rồi. Lúc này, nó đứng kia với hai tay đang chìa ra đúng trọn một phút. Thế rồi thằng nhóc mím môi lại và bỏ đi. Lúc tôi xong xuôi hết việc, thì Oba-chan đã vào nằm trên giường. Có vẻ như bà và thằng Sa đang ngủ say. Tôi không sao ngờ được vận may của mình. Từ giờ đến hết đời, tôi sẽ chỉ ngủ quay đầu về hướng nam. 9:30, không muộn lắm để đến gặp Ruby. Tôi hy vọng như vậy. Tôi vào phòng tắm chỉnh lại mấy bím tóc và giả nước lên mặt. Tôi vô gian bếp, cắt củ cải đỏ ra làm đôi rồi quẹt lên môi cho thấm. Đến nhà lưu động của nhà Baker, tôi gõ cửa. Sự căng thẳng khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Ruby ra mở cửa. Anh đang mặc bộ pyjama,
Có vẻ như anh ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Anh tưởng em không đến. Anh nói và ngáp dài. Em vào đi. Chúng tôi ngồi trên chiếc trường kỷ nhỏ, sát rạc bên nhau. Ôi trời, vụ mùa cực gì đâu.
Đúng rồi ạ.
Tôi nói lời anh, lại trả lời thật khéo. Tôi cố làm khéo hơn.
Em ước sao cả vụ hè, mình chỉ loanh quanh với các bạn thôi.
Ừ. Ruby nói một cách nồng nhiệt. Rồi bất chợt, anh vòng tay ôm lấy vai tôi.
Ôi, tim tôi như hư mất tiêu rồi.
Tóc em tuyệt quá.
Cảm ơn anh.
Chật vật lắm tôi mới thốt ra được thành lời vì quá căng thẳng.
Ông bà em nôn tốt bụng lắm.
Anh nói tiếp. Có khi nào ông bà bực lên với em không? Ruby lái hẳn sang chuyện khác. Có vẻ như anh không bao giờ ngừng nhịp nhịp một chân, làm như anh đang nóng lòng đến nơi khác. Tôi đáp. Tôi nhận ra Oba-chan và tôi trái ngược nhau là vậy, nhưng dường như chưa bao giờ bà thực sự bực lên với tôi. Tôi không biết tại sao bà lại xử sự như bà đang xử sự, nhưng thực ra đó không phải là bực.
Cũng không nhiều lắm.
Tôi trả lời.
Tức là chỉ khi nào em chí chóe với em trai em thôi, thằng em có mấy vấn đề. Tức là một vấn đề là cái tính khó chịu của nó. Nó giận lên và cố làm cho chính mình bị đau. Nhưng không phải tại nó đâu.
Dài dòng lắm và tôi thật sự cảm thấy hài lòng với bản thân mình.
Thế thì tại ai nhỉ?
Kỳ thực, tôi không cho rằng tại ba mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại ai nữa.
Đôi khi là tại em.
Tôi đáp, ít ra có lần mẹ tôi đã nói như vậy khi mẹ bực lên với tôi.
Mẹ em bảo, em cần phải dịu dàng với em trai.
Anh thích dịu dàng. Ruby nói, và bất chợt anh cúi xuống hôn tôi. Quá ngỡ ngàng, tôi ú ớ mấy tiếng. Tôi không biết phải giữ môi ra sao. Tôi có nên để thành hình môi hôn và không được cử động không? Và nếu có cử động thì tôi nên làm thế nào? Tôi chỉ biết một điều là không được cứng môi như núi Gibraltar. Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ tất cả điều này thì bỗng nhiên Ruby ngừng lại.
Anh phải đi ngủ vì cần dậy sớm để còn lau chùi các máy gặt đập liên hợp.
Anh lại ngáp dài.
Ngày mai anh sẽ lại hôn em.
Anh thồng thêm, cơ hồ như anh chán rồi. Tôi không biết thường thường con trai có cho mình biết thời điểm tới sẽ hôn mình không.
Anh sẽ chỉ em cách hôn.
Ôi không, như vậy có nghĩa là tôi không hôn đúng rồi. Mặt khác thì, anh ấy sẽ hôn tôi lần nữa. Ruby đứng dậy đi cùng tôi ra cửa.
Gặp lại em sau nha.
Anh nói và đóng cửa lại. Tôi đứng đó, hai tay run rẩy khi đưa ra phía trước mặt.
Tay mình nè.
Tôi nói, chỉ để nhắn nhủ với chính bản thân. Mình đấy. Tôi không sao cử động được. Quay lại, tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà Ruby và hồi tưởng về mấy phút trước. Thi thoảng, tôi và bạn bè có trò chuyện với nhau về vụ hôn hít. Nhưng dẫu gì, đó cũng chỉ là chuyện trò thôi. Dù sao thì, trong lúc tôi đi gặt, các bạn gái, bạn trai trong lớp tôi đã bắt đầu để ý đến nhau theo một kiểu mới. Không biết đây có phải là phần thay đổi mà mẹ tôi đề cập đang đến không? Có lẽ tôi không phải trải qua mùa hè ở nhà để trải nghiệm thay đổi này. Nếu có điện thoại, tôi sẽ gọi cho Melody để trò chuyện với bạn ấy. Tôi kim vào đầu là một hôm nào đó sẽ lẻn ra ngoài mang theo điện thoại di động của Oba-chan.
Khi trở về nhà lưu động, tôi nghĩ thế nào cũng bị Obachan sạc cho một trận vì cái tội đi chơi rong. Nhưng vận may của tôi hãy còn, vì bà vẫn đang say ngủ. Có điều thằng Sa đã dậy, xem chừng nó không còn bực tức nữa. Chưa bao giờ nó bực tức lâu. Tôi vào phòng tắm, trồng cái áo thun dài thòng vào người.
Chị ở đâu vậy?
Thằng Sa hỏi một cách nhẹ nhàng. Nhà anh Roby. Tôi trả lời gọn lõn.
Anh có thích chị không? Có hôn chị không?
Tôi thề là nhiều khi tôi nghĩ thằng em tôi có khả năng ngoại cảm là nhờ nó được thừa hưởng từ bà của chúng tôi.
Lo chuyện của nhóc đi.
Tôi bảo nó, nhưng tôi cảm thấy chóng mặt.
Em sẽ coi đó là ừ. Em mà hôn chị thì em sẽ nôn ra mất.
Thằng nhóc không nói lời đó với ý xấu. Nó chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Đó là gì nhóc là em chị? Có thể chị đã hôn anh ấy, nhưng chị sẽ không kể cho nhóc nghe đâu, và không nói chuyện lớn tiếng. Chị không muốn Obachan thức dậy.
Chị sắm mơ. Em nói thật nha.
Chuyện gì?
Em lớn lên thì sao nhỉ?
Nó thắc mắc.
Sao là sao? Liệu em có bạn không? Em có việc làm không? Em có dị lắm không chị?
Tôi ngừng lại. Thẳng hoặc thằng Ra lại bất chợt hỏi tôi những câu như thế này. Tất cả đều quẩn quanh chuyện nó không có bạn. Mất một lúc, tôi không nghĩ ra được điều gì để nói cả. Thế là nó kêu lên.
Em buồn lắm.
Ôi, tôi thấy thương thằng nhóc gì đâu.
Đời em sẽ không buồn đâu mà.
Tôi bảo.
Chị cam đoan đấy.
Tôi nhìn thấy một con bướm đêm lớn cỡ bàn tay đang đậu nơi cửa sổ. Không biết là nó đậu bên trong hay bên ngoài. Duyên dáng quá. Con bướm giống chiếc lá lạ mắt hơn là một loài côn trùng. Bướm đêm không ăn vì không có miệng. Nên con bướm tôi đang nhìn kia sẽ sớm chết thôi. Thế giới này điên hết biết.
Sao chị lại nghĩ vậy?
Thằng Ra hỏi. Kỳ thực tôi không thể giúp thằng nhóc được nhiều vì tôi không phải là người lớn nên không biết được sẽ ra sao. Cuối cùng tôi bảo.
Có lúc nhóc sẽ vui và có lúc nhóc sẽ buồn. Như người ta ai ai cũng vậy đó. Nhưng em sẽ buồn nhiều hơn vui, phải không chị? Như bây giờ nè.
Thật chẳng biết đâu mà lần.
Với nhóc thì nhóc có vui hay buồn cũng không sao đâu. Nhóc chỉ cần nghiêm nghị thôi, như bây giờ nè. Rồi đời nhóc sẽ tuyệt vời lắm đó.
Thằng Ra ngẫm nghĩ điều ấy.
Giờ thì em sẽ chấp nhận như vậy.
Vậy là sao ta? Nhiều khi thằng em tôi giống một người lớn rắc rối, chứ không phải là một chú bé. Tôi nghĩ ngợi về điều này thêm một lúc. Kiểu của nó là trật chìa. Thật vậy, không già, cũng chẳng trẻ. Tôi leo lên giường tầng trên, con sắm nhảy lên theo tôi. Obachan lên tiếng.
Bà không có ngủ đâu nhé.
Sao cơ ạ?
Suýt chút nữa là tôi đã nhào xuống khỏi tấm nệm.
Bà không có ngủ đâu nhé. Bà không cần phải ngủ.
Bà đang cố báo cho tôi biết là bà đã nghe thấy hết rồi. Thì cứ vậy thôi. Tôi đi ngủ đây. Hình như mấy bà cháu tôi chỉ ngủ chập chờn cho đến chừng Richard bước vào. Tôi nghe thấy tiếng chân lịch kịch của ông trên tấm vải sơn lót sàn bếp. Và tiếng động khe khẽ đó đánh thức tôi dậy. Không biết đã mấy giờ rồi.
Xin chào, Richan.
Thằng Ra và tôi đồng thanh cất tiếng.
Hai đứa vẫn thức à?
Cháu đang mãi nghĩ về cuộc đời.
Thằng Ra đáp.
Cháu nằm trên giường của ông đấy.
Tối hù hù, nhưng tôi đã nghe ra tiếng Richan leo vào tầng trên chiếc giường bên kia, chứ không đổi lại chỗ.
Ông kể cho cháu nghe câu chuyện về cuộc đời, rồi cháu đi ngủ nhé.
Hồi ông sống ở Wakayamaken, ông đã từng đi lạc. Ông đi, nhưng ông cứ nghĩ đến trường học, mà không nghĩ đến việc mình đi. Thế là ông không biết mình đang ở đâu cả. Xung quanh là nông trại quýt. Biết đi đường nào bây giờ? Trời tối dần, ông thấy các vì sao. Cuối cùng, ông đi về phía nhà nông trại. Ông gõ cửa. Một ông, chưa bao giờ ông thấy ai to như ông này, mở cửa. Gương mặt bậm trợn. Ông tưởng ông muốn ăn thịt mình, nên ông chạy đi. Ông ở cả đêm bên ngoài, ngủ cùng cam quýt. Hôm sau, ba mẹ ông tìm ra ông. Họ nói trường học là quan trọng số một. Nhưng cho dù có là số một đi chăng nữa, thì không phải lúc nào mình cũng phải nghĩ đến nó. Khi mình đi, mình cứ nghĩ đến đi thôi. Oyashimi.
Oyashimi nasai, Richan.